Kính thưa quý ông bà và anh chị em, cách riêng là các bạn trẻ rất thân mến. Trong văn hóa Việt Nam, chúng ta thấy có thể thấy một nét rất là đặc sắc. Và ở đây diễn tả một mối tương quan rất sống động giữa người còn sống và những người đã khuất. Đó là nghi thức cúng ông bà tổ tiên. Vào những ngày rằm, những ngày giỗ hoặc là những ngày Tết, chúng ta thường đi mua đồ ăn, thức uống, những trái cây, hoa quả và một chút nén nhang để mà dâng cúng ông bà tổ tiên, những người thân trong gia đình đã khuất. Và đặc biệt là trong ngày Tết, người ta có thể dọn ra một cỗ mâm, những món ăn ngon, đẹp để mời ông bà, những người thân của mình về ăn tiệc với chúng ta. Cách diễn tả đó một cách rất sống động mối tương quan giữa người sống và người đã khuất. Và cái cảnh đó làm cho chúng ta sống trong một gia đình thật là ấm cúng. Qua cái nét văn hóa đó, chúng ta có thể đọc ra một điều: chết chưa phải là hết. Chết con người, linh hồn vẫn còn cư ngụ ở đâu đó. Những vong hồn vẫn đi đâu đó mà chưa biết lối về. Trong văn hóa Kitô giáo của chúng ta thì thế nào? Chúng ta dành tròn một tháng để mà cầu nguyện nhớ đến những người thân của chúng ta đã ra đi. Những người thân đó là những cha mẹ, anh chị em, bạn hữu, những người thân thuộc của chúng ta, những người đã đi trước chúng ta. Họ là những con người vẫn còn sống trong ân sủng, ân nghĩa của Chúa. Ở nơi luyện ngục, ở nơi đó vẫn chưa được gặp Thiên Chúa. Họ phải ở nơi đó là vì do hệ quả của tội mà họ phải đền tội một thời gian nào đó, để rồi sau cùng họ được phục sinh với Chúa Kitô. Và tháng này để mà nhắc nhớ cho mỗi người chúng ta cầu nguyện cho họ, làm những điều lành phúc đức để mà cầu nguyện cho họ. Khi chúng ta cầu nguyện làm như thế, như là chúng ta làm một hành động cứu rỗi người khác. Vì qua công việc chúng ta làm, họ được ơn cứu độ, họ lại trở về với Chúa, sống trong hạnh phúc với Ngài. Như thế là một hành động cử chỉ của ân nghĩa. Một chiếc cây ra lá xanh tươi, một lúc nào đó nó lá đó nó vàng úa rớt xuống, rồi trở nên những thứ phân bón cho cây đó được xanh tươi ra lá khác, rồi lá đốc lại xanh tươi và lại vàng úa rơi rụng. Vâng, một cái vòng tuần hoàn của con người nhân sinh đó là để nhắc nhớ mỗi người chúng ta nhớ về cội nguồn, nhớ về những người đi trước chúng ta để chúng ta cầu nguyện cho họ. Và khi nhớ về họ là chúng ta đang nhớ về chính mình. Để làm sao chiếc lá của chúng ta cứ mãi xanh tươi? Vâng, qua lễ các đẳng, để rồi cho mỗi người chúng ta nhận ra về thân phận của chúng ta. Một khi chúng ta được sinh ra trong cuộc đời này không còn kết thúc nữa, một hành trình cứ tiếp nối ở đời sống trần gian này và đời sống mai sau. Như vậy một hành trình không có điểm dừng. Vậy hành trình đó chúng ta thấy thế nào? Hệ tài trong cái nhìn của người tin vào Chúa Kitô chỉ có cái là hạnh phúc hay là đau khổ. Chúng ta sinh ra trong cuộc đời này để rồi sau cùng cuộc sống đó là hạnh phúc hay cuộc sống đó là đau khổ. Ở đời sống đời này hay là đời sống đời sau cũng như thế. Vâng, Hôm qua chúng ta mừng kính các thánh. Chúng ta nhớ đến các thánh là những người đi trước chúng ta. Các ngài đã đi trọn hành trình của mình theo Chúa Kitô và sau cùng các ngài đã đạt đến cái đích là hạnh phúc nước trời. Các ngài, chúng ta có thể thấy các thánh đôi khi chúng ta cảm thấy là những đấng rất là cao siêu. Khi chúng ta nhìn về hay đọc về tiểu sử của các ngài, chúng ta cảm thấy xa vời vợi với con người chúng ta. Dạ thưa không đâu. Họ là những vị thánh mà còn biết bao những vị thánh vô danh khác. Nhưng giáo hội nêu lên một số thánh để mà nhắc nhớ cho mỗi người chúng ta ơn gọi làm người và ơn gọi nên thánh. Chỉ khi chúng ta thích và sống trong đau khổ thì ơn gọi nên thánh không còn là của ta nữa. Còn hành trình của chúng ta là mong hạnh phúc, và nên thánh đó là con đường làm cho chúng ta được hạnh phúc, được sống trong hạnh phúc. Như thế ơn gọi của mỗi người Kitô hữu chúng ta là nên thánh. Nên thánh là gì? Là được hạnh phúc. Nên chính vì vậy khi chúng ta cử hành lễ các đặng để mà nhắc nhớ, chúng ta nhớ đến những người thân của chúng ta. Khi mà chúng ta phải nhìn một nấm mồ của người thân chúng ta, có thể chúng ta nhớ về người thân đó khi còn sống, nhưng cũng có thể chúng ta sẽ nghĩ về chính thân phận của chúng ta. Và khi chúng ta nhìn về chính mình, có thể gợi lên cho chúng ta ba chân lý. Chân lý thứ nhất, đó là chân lý tự nhiên về nhân sinh, chân lý về ai cũng phải chết. Một chân lý đó tự nhiên và tất cả mọi người chúng ta đều phải chết. Vâng, cái chết có lẽ là một nỗi đau khổ của con người. Bởi lẽ nó tước đi tất cả những người thân yêu của chúng ta, nó tước đi tất cả những thứ mà chúng ta có được ở trần gian này, đổ mồ hôi, sôi nước mắt để chúng ta có thể làm ra những thứ mà chúng ta có được, tích góp được. Nhưng khi mà thần chết đến thì tất cả trở nên hư vô. Nó tước đi tất cả những gì chúng ta có được, chúng ta dày công làm nên. Và thần chết đấy, nó có thể đến với chúng ta bất kỳ lúc nào. Nó không phân biệt một ai, dù là có quyền lực, cao sang, hèn mọn, nó vẫn đến một cách bất ngờ. Và cái chết, nó cũng là cách thể hiện một sự bình đẳng nhất ở nơi con người. Ai trong chúng ta cũng phải chết, mà cái chết đó không chừa một ai. Dù là giàu sang, dù là nghèo khó, dù là có địa vị, có danh vọng, có tất cả những thứ, khi chết là trở nên một đống tro tàn như nhau. Như vậy, chân lý của sự chết đấy để mà nhắc nhớ cho mỗi người chúng ta làm sao sống cho có ý nghĩa. Và chân lý thứ hai, đó là niềm hy vọng vào sự sống nơi Đức Kitô. Đức Kitô, ngài đã đến trần gian này, ngài đã sống như con người, ngài đã chết và phục sinh, ngài đã đi tìm ra một con đường để mà giải cứu nhân loại. Và những ai tin đi theo ngài thì sẽ được cứu. Những ai tin vào con của người thì sẽ được sống. Và như vậy, mỗi người chúng ta khi theo Đức Kitô là chúng ta đã đi tìm khám phá ra con đường của chính mình, để con đường đó dẫn dắt chúng ta đi vào hạnh phúc, đi vào sự sống, đi vào cõi vĩnh hằng. Khi chúng ta tin vào Đức Kitô, chúng ta tin vào con đường của ngài. Con đường của ngài đã đi, đã sống, đã chết và phục sinh. Giờ đây ngài mời gọi mỗi người chúng ta đi theo con đường đó. Và khi chúng ta đi theo con đường của Ngài là để chúng ta khám phá ra chính con đường của mình để chúng ta đi. Con đường đó dẫn dắt chúng ta trong cuộc đời dương thế này, rồi dẫn chúng ta đi vào cuộc sống mai sau. Rồi chân lý thứ ba, đó là chân lý về chính mình. Chân lý về chính mình là sao? Là chúng ta không phải ảo vọng về chính con người của chúng ta. Chúng ta có của cải, có địa vị, có danh vọng, có tất cả những thứ trần gian này. Nhưng những thứ đó không phải là những thứ đảm bảo cho hạnh phúc của chúng ta, không phải đảm bảo cho sự sống của chúng ta mãi mãi. Và như thế những cái có chúng ta có được đấy, chúng ta không thể ảo vọng về sự vĩnh viễn hoặc là những gì trường tồn ở nơi cái có đó. Cái có đó chỉ là một thứ trang điểm cho sự sống này, tô thêm cho đời sống này được đẹp thêm, được hạnh phúc hơn theo cách nào đó, hoặc là làm cho chúng ta có điều kiện để mà sống với nhân phẩm mình nhiều hơn. Nhưng những thứ đó chỉ là thứ, vẫn là những thứ thêm vào cho cuộc đời của chúng ta, chứ không phải là cái có mãi mãi. Vậy cái có mãi mãi là gì? Đó là tâm hồn. Khi chúng ta có một viên kim cương nào đó trị giá cả ngàn tỷ, và điều đấy chúng ta có được cái viên kim cương đó, có thể chúng ta thuộc vào một tầng lớp giàu có, và chúng ta có được như vậy có thể là chúng ta có địa vị danh vọng. Chúng ta đeo trên người làm tô điểm cho con người chúng ta trở nên sang trọng, quý phái trước mặt mọi người. Nhưng chiếc kim cương đó giả như chúng ta đi ra ngoài đường, một người xấu nào đó tước đoạt mất, thì chúng ta còn là người cao sang như là chiếc kim cương mang lại cho chúng ta không? Vâng, lại trở nên hư vô. Như vậy cái có trong đời này là gì? Và cái có đó để mang lại hạnh phúc thực sự cho con người? Vâng, đó là tâm hồn. Tâm hồn đó là cái làm cho chúng ta trở nên hạnh phúc. Khi mà tâm hồn chúng ta bao dung, rộng mở, thì tâm hồn đấy mới là tâm hồn như là một con đường để mà dẫn dắt chúng ta đi vào hạnh phúc. Và đấy mới là cái có. Chúng ta lấy những giá trị trần thế này để mà mua nước trời là vậy, là làm cho tâm hồn chúng ta được lớn lên. Và khi chúng ta tâm hồn chúng ta lớn lên là chúng ta đang đi vào con đường của Đức Kitô Ngài đã đi. Và chỉ con đường đấy mới là con đường làm cho chúng ta đi tìm ra được hạnh phúc. Và chỉ con đường Đức Kitô Ngài đã đi thì con đường đó mới có thể nối kết cuộc đời này và đời sống mai sau là một. Là một chuỗi hành trình không kết thúc, là một chuỗi hành trình mà không còn đau khổ. Như thế chúng ta không đánh đổi những giá trị trần thế này, mà là quan trọng chúng ta có đi vào con đường đó. Con đường đó là con đường của sự sống, là hành trình cả cuộc đời của chúng ta không? Cuộc đời đây là cả cuộc đời dương thế và đời sống mai sau. Như vậy chúng ta đi theo Đức Kitô để mà chúng ta khám phá ra chính con đường của mình, để chúng ta đi tìm ra được hạnh phúc, được sự sống. Qua ba chân lý đó, tất cả để gom lại một điều là gì? Là để cho chúng ta đi tìm ra được sự sống, hạnh phúc vĩnh cửu mai sau. Hạnh phúc đấy mới là hạnh phúc đích thực. Và tất cả hành trình cuộc đời con người chúng ta đi là một hành trình xuyên suốt tất cả, từ đời sống dương thế này cho đời sống mai sau. Và hành trình đó chúng ta chỉ có một khái niệm duy nhất, đó là đau khổ hay hạnh phúc. Và Thiên Chúa cho con người được tự do chọn lựa, và Ngài cũng giới thiệu cho chúng ta một con đường để đi đến hạnh phúc, để mà nối kết cuộc đời lại thành một chuỗi dài duy nhất Ngài giới thiệu cho chúng ta. Và chúng ta có quyền chọn lựa. Ai muốn hạnh phúc thì hãy bước theo Đức Kitô, đi trên con đường của Ngài. Và con đường đó mới là con đường sự sống đích thực. Con đường đó mới là mang lại hạnh phúc vĩnh cửu cho chúng ta. Lễ khắc đẳng để chúng ta nhớ về người thân cầu nguyện cho họ, và đồng thời chúng ta cũng nhớ đến cầu nguyện cho chính chúng ta, để hành trình đức tin của chúng ta đi mang lại hạnh phúc vĩnh cửu mai sau. Amen.